Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Đồng Quang tổ chức trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ phường.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và xét tuyển đại học cao đẳng, những điểm mới thí sinh cần nắm rõ.
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, hiện nay thành phố đã và đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 18 công trình chào mừng. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 26 tháng 6, Đảng bộ phường Đồng Quang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2020 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Trong đợt 19 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ phường Đồng Quang có 20 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cống hiến trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, đóng góp cho công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đại diện các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ vững và nêu cao phẩm chất của người đảng viên trong thời kỳ mới.
Sáng ngày 27 tháng 6, Đảng bộ Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ Bệnh viện A Thái Nguyên hiện có 177 đảng viên đang sinh hoạt tại 7 chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ và Ban giám đốc bệnh viện đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 đề ra. Cụ thể, trung bình hàng năm khám bệnh cho trên 182.000 lượt bệnh nhân, vượt 15% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Số bệnh nhân điều trị nội trú trung bình hàng năm đạt trên 32.800 lượt, vượt 36,3% chỉ tiêu. Số ca phẫu thuật hàng năm đạt trung bình gần 6.600 ca, vượt 25,3% chỉ tiêu. Trung bình hàng năm có 28 đề tài nghiên cứu khoa học và 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển 205 kỹ thuật mới, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động ngoài lương bình quân trên 1,7 triệu đồng một người một tháng, vượt 13% so với chỉ tiêu nghị quyết. Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 10 đến 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 28 đảng viên mới, công đoàn và đoàn thanh niên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những điểm còn hạn chế, đại hội đã đề ra những chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 như phấn đấu trung bình hàng năm khám chữa bệnh cho 250.000 lượt bệnh nhân. Số bệnh nhân điều trị nội trú trung bình hàng năm đạt 35.000 lượt, số lượng ca phẫu thuật hàng năm đạt trung bình 8.000 ca. Đến năm 2025, số giường bệnh đạt 800 giường, ngày điều trị bình quân 8,4 ngày, thành lập thêm 8 khoa phòng mới. Phấn đấu đến hết năm 2025, có trên 55% bác sĩ có trình độ sau đại học, từ 25% điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ đại học trở lên. Phấn đấu hàng năm có từ 50 đến 60 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. Cả nhiệm kỳ có ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Phấn đấu hàng năm phát triển từ 15 đến 20 kỹ thuật mới. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp được 30 đảng viên mới trở lên. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 9 đồng chí và ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 27 tháng 6, Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cùng Ban Giám đốc Bệnh viện đã lãnh đạo chỉ đạo cán bộ y bác sĩ bệnh viện khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu như trong công tác khám chữa bệnh, đã khám chữa bệnh và điều trị nội trú trên 6.900 lượt bệnh nhân, bằng 120% chỉ tiêu. Tổng số ngày điều trị nội trú đạt xấp xỉ 170 ngày, bằng 103% chỉ tiêu. Tổng số xét nghiệm trên 88.000 lượt, bằng 137 chỉ tiêu. Chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng trên 8.679 lượt, bằng 150% chỉ tiêu. Tổng số lượt thủ thuật phục hồi chức năng đạt gần 600.000 lượt. Công tác chỉ đạo tuyến đã triển khai công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho 9 huyện thành thị trong tỉnh. Tổng số khám ngoại viện 4.107 lượt bệnh nhân ở các xã khó khăn, các đối tượng chính sách, bằng 164% chỉ tiêu. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm, Đảng bộ đã có 17 viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 6 đảng viên, đạt 120% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bệnh viện đã đề ra các chỉ tiêu, nhóm giải pháp cụ thể, trong đó phấn đấu tăng số giường điều trị nội trú đến năm 2025 đạt 150 giường, tỷ lệ bệnh nhân chăm sóc cấp 1 đạt 15%, phát triển 3 đến 5 kỹ thuật mới chuyên ngành phục hồi chức năng và các chuyên ngành khác đáp ứng yêu cầu điều trị của người bệnh trong tình hình mới. Khảo sát, điều tra thu thập, cập nhật, quản lý thông tin sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật tại 180 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu ít nhất 20% cán bộ viên chức có đề tài nghiên cứu khoa học, nghiệm thu 15-20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Hàng năm xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp mới từ 5 đến 10 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 26 tháng 6, Chi bộ Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc tổ chức đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo đại hội. Chi bộ Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc hiện có 17 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ đồng bào, nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, cán bộ chiến sĩ ngoài hải đảo và tham gia các liên hoan ở trong và ngoài nước đạt hiệu quả cao với gần 500 đêm biểu diễn. Các chương trình vở diễn của nhà hát nhìn chung có chất lượng cao, phản ánh được hiện thực của đời sống xã hội, có tính nhân văn sâu sắc. Về kết quả thực hiện xã hội hóa, nhà hát đã đạt doanh thu nhiều tỷ đồng theo kế hoạch được giao. Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi bộ theo đúng quy định của điều lệ đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 10 đảng viên. Hàng năm chi bộ đều đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy thành tích đã đạt được, chi bộ xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới, thích nghi, phát triển và hội nhập, phát huy bản sắc dân gian dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật trong nước và quốc tế, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển nhà hát giai đoạn 2020-2025. Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ khóa 15 gồm 3 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều 26 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên giữa nhiệm kỳ 2017-2022. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên cùng đại diện các phòng ban chuyên môn, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố và các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2020. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các hoạt động của đoàn không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội. Nhờ đó, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, như xây dựng được 5 công trình thanh niên cấp thành phố, tổ chức trên 270 hoạt động vệ sinh môi trường, bóc rỡ quảng cáo giao vặt, xây dựng 21 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng trị giá 210 triệu đồng, tổ chức 57 hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ, cảm hóa được 47 thanh niên chậm tiến, tổ chức hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên với số tiền thu được trên 100 triệu đồng, tặng trên 500 suất học bổng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 4 ngôi nhà tình bạn, 1 ngôi nhà nhân ái trị giá 180 triệu đồng, phát động các cuộc thi về phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức chương trình máy phát gạo không đồng và đã ủng hộ gần 74,5 tấn gạo, trị giá gần 970 triệu đồng cho trên 20.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn. Trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, Thành đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn, tăng cường công tác giáo dục, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khởi nghiệp, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, xây dựng video clip tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, cuộc thi ở nhà thời COVID và cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, học tập và làm theo lời Bác.
Sáng ngày 27 tháng 6, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã trang trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2019-2020. Năm học qua, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh có trên 760 học sinh, 53 cán bộ giáo viên, trong đó 46 giáo viên đứng lớp, 100% giáo viên đạt chuẩn, gần 34% giáo viên có trình độ thạc sĩ, trên 58% số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tập thể cán bộ giáo viên luôn đoàn kết nhất trí cao, thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành giáo dục đào tạo. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Kết quả chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường tiếp tục được củng cố và nâng cao. Toàn trường có 47 học sinh giỏi cấp tỉnh, 78 học sinh giỏi toàn diện, chiếm trên 10%, 332 học sinh tiên tiến, chiếm trên 44%. Trong công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường phối hợp với các đoàn thể duy trì tốt hoạt động của quỹ Chắp cánh ước mơ học sinh Dương Tự Minh. Từ nguồn quỹ này, nhà trường đã trích tặng nhiều phần quà với tổng trị giá gần 10 triệu đồng nhằm động viên các em học sinh là con các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã trao thưởng cho những giáo viên, tập thể lớp và học sinh đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập năm học 2019-2020.
Ngày 27 tháng 6, Câu lạc bộ Đàn và Hát Dân ca tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Câu lạc bộ Đàn và Hát Dân ca tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Câu lạc bộ hiện có trên 60 hội viên, trong độ tuổi từ 60 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt ở các bộ môn hát chèo, hát dân ca, hát then, múa cùng dàn nhạc dân tộc. Sau gần 20 năm thành lập, Câu lạc bộ Đàn và Hát Dân ca tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia biểu diễn các làn điệu dân ca cổ truyền tại nhiều chương trình, lễ hội lớn của tỉnh và thành phố, như chương trình văn hóa nghệ thuật quần chúng, ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, lễ hội văn hóa trà. Qua đó góp phần làm tốt công tác phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong quá trình hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ duy trì việc tập luyện thường xuyên, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với các câu lạc bộ đàn và hát dân ca các tỉnh phía Bắc, nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật. Trong 6 tháng đầu năm 2020, câu lạc bộ đã tổ chức thăm hỏi trên 10 hội viên với số tiền trên 1 triệu đồng, duy trì việc đóng hội phí 100.000 đồng một người một năm. Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, các hội viên vẫn tích cực duy trì việc tự tập luyện để nâng cao năng lực biểu diễn của cá nhân. Thời gian tới, Câu lạc bộ Đàn và Hát Dân ca tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì lịch sinh hoạt và tập luyện, sưu tầm, sáng tác những làn điệu dân ca mới, tuyên truyền và giáo dục tư tưởng cho các thành viên trong câu lạc bộ, đồng thời tích cực tham gia các chương trình, sự kiện, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, câu lạc bộ đã kết nạp thêm 3 hội viên mới và tổ chức mừng thọ cho các hội viên trong câu lạc bộ.
Sáng ngày 27 tháng 6, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu lông tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Cầu lông tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự giải có hơn 140 vận động viên đến từ 19 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 7 nội dung, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đơn nữ. Qua giải đấu sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện môn cầu lông, thông qua giải phát hiện và tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải toàn quốc. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 29 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng là căn cứ để các trường đại học cao đẳng xét tuyển sinh. Chính vì vậy, ngay trước khi quyết định đăng ký dự thi, thí sinh cần nắm chắc những quy định chung để bảo đảm quyền lợi, cơ hội học các ngành theo và năng lực và nguyện vọng.
Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2020, thí sinh phải thực hiện đầy đủ các điều kiện hoàn thành các bài thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và các điều kiện xét tuyển đại học cao đẳng. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ tổ chức tất cả 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học. Môn thi thành phần tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục phổ thông phải dự thi đầy đủ 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập, toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn một trong 2 tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi đầy đủ 3 bài thi, gồm toán, ngữ văn và 1 bài thi tự chọn theo tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Để xét tuyển đại học cao đẳng, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp theo nguyện vọng, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường đại học cao đẳng. Về hình thức thi, các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm. Bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Khác với mọi năm, thí sinh có thể đăng ký và dự thi toàn bộ các bài thi trong kỳ thi. Nhưng quy chế năm 2020 bắt buộc thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp, khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Đối với thí sinh tự do cũng chỉ được đăng ký dự thi các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Đây cũng chính là phương pháp sàng lọc phân ban ngay từ đầu đối với các thí sinh, tránh thi tràn lan mà thiếu trọng tâm, dẫn đến kết quả thấp, hoặc thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng mà không xác định học ngành nghề phù hợp, dễ gây tình trạng xét tuyển ảo. Ngoài ra, thí sinh là học viên khối giáo dục thường xuyên cũng được đăng ký thi môn ngoại ngữ để lấy điều kiện xét tuyển đại học cao đẳng. Về chính sách ưu tiên cộng điểm trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học cao đẳng, cũng có những quy định chặt chẽ, cụ thể hơn mọi năm trước. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy định điểm xét tốt nghiệp đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Mức ưu tiên không giống với mức ưu tiên trong quy chế tuyển sinh. Để tránh việc thí sinh cộng điểm ưu tiên hai lần, nếu trường sử dụng điểm xét tốt nghiệp để xét tuyển, thì phải trừ đi điểm ưu tiên đã được cộng vào trong điểm xét tốt nghiệp, sau đó mới cộng thêm ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh để xét tuyển. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực. Do đó, từ năm 2020, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm, chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Đặc biệt, quy chế tuyển sinh năm 2020 quy định bổ sung thêm các nhóm đối tượng thí sinh được tham dự xét tuyển hoặc dự thi đại học cao đẳng gồm học sinh học chương trình nước ngoài tại trường trung học phổ thông ở Việt Nam được tham gia tuyển sinh. Với điều kiện, chương trình đó đã được nước sở tại công nhận và đạt trình độ tương ứng trình độ trung học phổ thông của Việt Nam. Bên cạnh đó, các thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tại các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam. Hiệu trưởng các trường đại học căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh, bảng điểm, kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam để xem xét quyết định cho vào học. Có thể nói, quy chế thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học cao đẳng năm 2020 rất mở nhưng cũng rất chặt chẽ để đảm bảo nguyện vọng và nhu cầu học tập nâng cao của xã hội. Đồng thời có sự phân ban, phân tầng rõ trước khi người học lựa chọn nghề phù hợp cho tương lai.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Hiện nay thành phố đã và đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 18 công trình chào mừng. Đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên tháng 6 năm 2020, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Những ngày giữa tháng 6, trời nắng như đổ lửa, nhưng trên công trường thi công các dự án, nhà làm việc và bộ phận tiếp nhận trả kết quả, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và xây dựng mới trụ sở nhà làm việc Thành ủy Thái Nguyên, vẫn có hơn 100 công nhân, kỹ sư chia thành nhiều nhóm nhỏ, cùng lúc thi công đồng bộ các hạng mục như mái sảnh, lắp đặt hệ thống cửa, điều hòa, v.v. Với sự nỗ lực của các nhà thầu, sau 9 tháng thi công, hai công trình có tổng mức đầu tư trên 90 tỷ đồng đều đã cơ bản hoàn thành phần thô. Trong quá trình thi công, các đơn vị đều thực hiện tốt an toàn lao động, đồng thời áp dụng các kỹ thuật xây dựng hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. Sau khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho khu trụ sở khối đảng của thành phố, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bê tông Xây dựng Việt Cường, nhà thầu thi công dự án nhà làm việc và bộ phận tiếp nhận trả kết quả trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban lãnh đạo công ty thì cũng rất quyết tâm là chỉ đạo và sát sao để động viên anh em, kể cả là chuẩn bị nguồn vốn rồi vật tư nhân lực và động viên tinh thần anh em cố gắng phấn đấu làm tăng ca tăng giờ để đạt được cái tiến độ đề ra.
Còn ông Võ Văn Dần, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần BCD Group, nhà thầu thi công dự án xây dựng mới trụ sở nhà làm việc Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi ký hợp đồng xây dựng thì 360 ngày và bắt đầu thi công từ tháng 9 năm 2019 và thời gian hoàn thành theo hợp đồng là 25 tháng 8 năm 2020. Nhưng mà chúng tôi cũng đang tập trung toàn bộ nhân lực vật lực để thi công làm sao hoàn thiện công trình trước ngày 15 tháng 7.
Cùng với hai công trình trên, hiện nay nhiều công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tiêu biểu như công trình nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học, phòng chức năng của trường Trung học cơ sở Tân Thịnh với tổng mức đầu tư hơn 10,3 tỷ đồng đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhà thiếu nhi Thái Nguyên, hạng mục nhà điều hành với tổng mức đầu tư trên 15,8 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2020, đáp ứng nhu cầu học tập năng khiếu của hơn 300 em thiếu nhi. Trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc nhà thiếu nhi Thái Nguyên được biết.
Hiện nay thì với 9 phòng học ở trong cái nhà điều hành mới này thì chúng tôi được trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại, tiện nghi và phù hợp với lại từng bộ môn. Với một cái câu ngơi khang trang sạch đẹp như thế này thì phụ huynh rất là vui mừng phấn khởi, và có những cháu thiếu nhi mà đã tham gia học 2-3 khóa ở đây thì năm nay lại tiếp tục học ở đây.
Còn cô giáo Trần Minh Thúy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với một cái nhà học 3 tầng 9 phòng hiện có thì hiện nay là học sinh đang phải học 2K. Thế và khi công trình nhà 3 tầng này được hoàn thành thì học sinh sẽ được năm học tới, năm học 2020-2021 là các em sẽ được học 1K và sẽ có đầy đủ các cái phòng chức năng, các phòng thực hành. Như vậy thì cái chất lượng dạy và học của cô và trò sẽ được nâng cao lên rất nhiều.
Dự kiến trong tháng 7 năm 2020, thành phố sẽ tiến hành gắn biển 18 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Đây đều là những công trình không chỉ mang tính cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, mà còn là điểm nhấn về mỹ quan đô thị, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông, chiều tối và đêm nay do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 6 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 19 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ trên 400m2 đến trên 1000m2 có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng 1m2 đến 11 triệu đồng 1m2. 7 ô đất sản xuất kinh doanh trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm với diện tích mỗi ô từ trên 900m2 đến trên 1.270m2 có mức giá khởi điểm từ trên 3,38 triệu đồng 1m2 đến trên 4,82 triệu đồng 1m2. Hiện trạng khu đất đã có mặt bằng. Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 2 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 14 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 5 vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non, Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite.
Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!